mù. Khi hộ niệm có còn thỉnh tượng Phật để trước mặt họ hay không? Xin thưa cần. Chắc chắn thì khi mà một người mà tật nguyền, câm điếc mù, những người bị thần kinh, thường thường là cái cơ hội vãng sanh của họ nó ít hơn những người như chúng ta. Trong kinh Duy Ma Cật có nói cái chuyện này, tức là những người mà bị tật nguyền nó khó lắm. Trong cái mà gọi là bát nạn tam đồ khổ, nó có cái khổ này, tức là những người mà khuyết tật, người ta ra đi khó hơn mình, là tại vì chính cái nghiệp chướng của họ nó làm cho khuyết tật. Thí dụ như có những người mà từ nhỏ đến lớn người ta bị mù rồi, bây giờ mình cứ mình nói hình A Di Đà Phật, người ta tí tưởng tượng thôi chứ người ta không thấy, cho nên nó quán tưởng người ta rất là khó. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là họ không được phần vãng sanh. Mình có thể mình giảng giải ra, mình nói A Di Đà Phật thì ngài luôn luôn có trên tay của ngài là có cái hoa sen. Rồi khi mà mình đi, mình cứ mình niệm một lòng, mình tin tưởng mình niệm A Di Đà Phật. Rồi khi mà mình niệm như vậy thì cái tâm của mình nó thành, nó cảm ứng, và chúng tôi cũng hộ niệm cho, thì Phật nhờ thương mình đại từ đại bi mà có thể phóng quang tới tiếp độ. Mình cứ mình giảng giải thì họ cũng tưởng tượng ra kiên Phật là như vậy để họ niệm. Và cái tâm thành họ niệm một niệm như vậy, họ cũng có thể cảm ứng, họ cũng có thể ra đi. Nhưng mà nói mà nó dễ dàng hơn mình thì nó phải khó hơn mình. Tại vì bây giờ mình thí dụ mình đeo cái hình Phật tấm mình đi, mình chỉ cho họ thấy liền. Còn cái người mà mù làm sao ta thấy được? Nhưng mà khi mà họ bắt đầu họ tắt hơi rồi, tức là họ trở về cái dạng mà dạng của là thân thoát, cái dạng thần thức rồi, thì cái thần thức nó không dùng cái mắt nhục nhãn mà nó nhìn nữa, thì họ vẫn thấy được như thường. Mình phải không này? Cho nên thành ra mình cứ việc, một là mình để cái tượng Phật nó trang nghiêm cái chỗ mà hộ niệm. Thứ hai nữa là nó làm cho những người hộ niệm nhiếp tâm vào đó, người ta cũng trang nghiêm. Ví dụ mình đứng chắp tay, mình hướng công đức mình, thì mình hướng về tượng Phật, mình thấy như vậy. Mà nếu mà trong cái bức tượng này không có tượng Phật, tự nhiên nó mất cái trang nghiêm, mà mình chính như cũng mất cái gì. Mà mình có cái tượng Phật, tự nhiên mình đi ngang mình không dám rụt rịch nữa, mình không dám mà ồn ào nữa, thì rõ ràng nó có. Cho nên mình vẫn treo như thường. Không có người đó không có thấy nữa, thì chư Long Thiên Hộ Pháp người ta thấy, chư Hộ Pháp người ta thấy, Phật độ ở đó cũng thấy, tất cả những cái người mà oan gia trái chủ họ thấy. Mình khai oan gia trái chủ, mình gỡ oan gia trái chủ, mình nói chư vị Phật A-di-đà Phật hứa rằng là tất cả chúng sanh trong mười phương, ai nghe danh hiệu của ngài mà phát lòng tin tưởng, niệm Phật cầu về Tây Phương, thì dấu cho mười niệm cũng được vãng sanh. Thì cái bàn ngưỡng thì ít này vì nghiệp chướng, vì sai lầm, cho nên bị nhiều cái nạn, phải mù cái loại như thế này. Và chắc chắn thì không trước thì sau, thì bà cũng vì mê mờ cho nên làm những tội lỗi, gây thù oán quý vị, tạo ra cái cảnh này. Bây giờ trong nhân cơ hội này, xin kính xin quý vị hãy kết duyên lành với A Di Đà Phật, kết duyên lành với Tây Phương Cực Lạc. Mình khai thị trước cái thân như vậy đó, mình chấp tay lại, mình hướng về Phật. Nhưng mà mình nói với oan gia trái chủ, họ nghe trong đó đó, mình thành tâm mà. Xin chư vị hãy hải hại buông cái căm thù này ra, buông những cái mà thù hằn này đi, để cùng với chúng tôi hộ niệm cho cái người này được vãng sanh về Tây Phương. Công đức của quý vị vô lượng vô biên, rồi quý vị đem công đức này hồi hướng về Tây Phương, quý vị cũng được vãng sanh về Tây Phương. Bây giờ đây, cái người này đưa về Tây Phương, quỷ này sẽ thành vị Bồ Tát, thần thông đạo lực của họ mạnh lắm, trở về đây cứu độ quý vị để mà trả cái ông nghiệp này. Còn chúng tôi thì chúng tôi hồi hướng công đức quý vị hàng ngày. Rõ ràng hai bên đều có lợi. Mình nói như vậy, theo cái kinh nghiệm của tôi không biết sao những người mà nghiệp chướng nặng nói hai ba lần như vậy hết đó, chứ không phải không đâu. Mình thầm tâm như vậy. Rồi những người mà ngoài ra mình còn kêu cái gia đình đó, cái gia đình là quỳ trước bằng Phật, thay cho cái người bệnh mà sám hối nghiệp chướng. Nam mô A Di Đà Phật, đệ tử chúng con là thân nhân của bà Nguyễn Văn X này, trong những ngày giờ mà sắp sửa rời bỏ cái báo thân này đi về thế giới khác, mẹ con trong biết trong nhiều đời nhiều kiếp, cha con trong biết nhiều đời nhiều kiếp vì mê mờ cho nên làm nhiều tội lỗi, mà bây giờ cuối đời người cũng đã ăn năn sám hối rồi, con niệm Phật rồi, chúng con thành tâm thay cho cha con sám hối tất cả những tội chướng này. Chúng con ngày ngày niệm Phật đã hồi hướng cho người, ngày ngày niệm Phật hồi hướng cho chúng sanh, rồi làm thiện làm thành để mà chuộc cái tội cho cha. Mình em mình thay thế người ra đi đó, mình sám hối nghiệp trước. Hay lắm lận. Tại vì cái lòng thành tất tinh mà, tự nhiên là cái quang minh của Phật phổ chiếu xuống, cứu độ người thân của mình, là nhờ cái lòng thành của cái người thân. Cho nên cái người thân hồi nãy mình nói lắm, cái người thân ấy, nó cảm ứng mạnh hơn cái người hộ niệm chúng ta, mạnh hơn những người ngoài. Tại khi mà người ta thương, vì cái lòng thương đó mà nó làm cho nó cảm ứng mạnh lắm. Và làm như vậy tự nhiên cái người ở kia, do là cái quyến thuộc mà, cảm ứng mạnh lắm, người ta chuyển cái nhanh lắm, chứ không phải không đâu. Cho nên mình cứ làm cho hết tất cả, mình cứ đem tượng vật tới, còn phước phận của người ta như thế nào kệ người ta, chứ không thấy như là cái người mù khó đi lắm mình bỏ, không nên. Cái phận mình cứu là cứu, còn nước còn tắc, nhất thiết không bỏ một người nào hết thì mới là viên mãn. Tức là cái tâm mình thành tự nhiên nó có công đức, chứ không phải là mình bỏ người ta được. Cái câu thứ hai là ban hộ niệm trong lúc hộ niệm. Có nên vừa hộ niệm vừa thầm nguyện Đức A Di Đà phóng quang tiếp dẫn người sắp lâm chung hay không? Hoặc một tóp hộ niệm, một tóp lạy Phật, cầu Phật tiếp dẫn. Như vậy có phân tâm không? Xin thưa là tùy duyên. Thí dụ như nếu mà cái phòng mình hộ niệm nó chỉ chứa được có 10 người thôi, thì những người 10 người khác nên ở ngoài thành tâm niệm Phật, niệm thầm để mà hỗ trợ công đức. Nếu mà thí dụ như mình đang hộ niệm đây mà con cái ở kia người ta lạy Phật, khuyên người ta lạy Phật, thì cứ để lạy Phật. Mà ngay cái chỗ hộ niệm đó thì nên cứ hộ niệm là đủ rồi. Còn người ta lạy Phật kia cứ lạy Phật, không nên làm, nó ồn ào quá. Nhiều khi lạy Phật mà lăn xe qua cổng được. Nhưng mà thí dụ như ở phòng này có cái màn như vậy, ở chỗ kia người ta đang lạy Phật, không sao hết, cứ lạy Phật để mà cầu tiếp độ cộng tông. Không có cái gì quan trọng, là tùy cái hoàn cảnh ở đó có được không. Còn không thì chúng ta cứ niệm Phật. Niệm Phật xong rồi, rồi sau đó tìm cái cơ hội nào thuận lợi, chúng ta nhờ cái gia đình đó niệm lại Phật để mà cầu Phật tiếp độ. Tôi thường thường hay nói như vậy. Những người mà ta gì khó, hoặc là những người mà bị ổn gia trái chủ nặng quá, thì chúng tôi trong hộ niệm như vậy, thấy như vậy, cái tôi biểu người nhà thôi bây giờ cứ tiếp tục hộ niệm đi ha, quý vị cứ tiếp tục niệm. Và tôi thì tôi vô trong cái bàn thờ đó, tôi lạy Phật, tôi nói tôi xin với Phật là con lòng thành là vì làm đại từ đây mới muốn hộ niệm cho người này vãng sanh, nhưng mà cái thấy cái nghiệp chướng lớn quá, ngưỡng nguyện A Di Đà Phật đại từ đại bi coi phong quang tiếp độ cho bà cụ này vãng sanh. Tôi thành tâm nói như vậy. Tôi kêu người nhà cùng tới quỳ lại với tôi, và tôi dặn là những câu nói như vậy, cứ làm như vậy tốt lắm. Rồi thí dụ như có nhiều lúc mà người ta ồn ào quá, thì tôi biểu tất cả mọi người chắp tay lại. Tôi chắp tay nói tất cả mọi người hãy cùng nguyện với tôi như thế này. Tôi đọc lớn rồi người ta đọc theo. Thì tôi thường thường này, Nam Mô A Di Đà Phật, thì tất cả mọi người chắp tay hướng về A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật, đệ tử chúng con. Tất cả tôi nói từng bốn chữ người ta nhắc lại. Thường thường mới làm như vậy đó, đọc thành tâm cầu nguyện A Di Đà Phật, Quan Âm Thế Chí đại từ đại bi phóng quang tiếp độ cho bà Nguyễn Văn X vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Rồi cái nhắc lại ba lần như vậy. Rồi không, rồi cái mình quay lại mình nói là tất cả quý vị hãy lấy cái lòng thành này mà mình niệm Phật. Tức là trong lúc mình niệm Phật luôn luôn cái tâm nguyện là cầu Phật phóng quang tiếp độ cho người. Thì như vậy là trong cái ngũ niệm pháp thì nó có cái đó, nó có cái đó. Mình không vừa niệm Phật mà mình vừa cầu nguyện Phật phóng quang tiếp độ, không có cái gì gọi là phân tâm cả. Ngài Ấn Quang Đại Sư ngài nói là khi mà mình niệm Phật, mình niệm một cái nó có cái tín hạnh nguyện trong đó. Thì khi mà tín hạnh nguyện trong đó thì mình khuấy cần nguyện vãng sanh nữa. Cho nên thường thì mình gọi là nguyện vãng sanh Tây Phương để mình nhắc nhớ lại cho mình. Còn nếu mình trong lòng thành một câu niệm Phật là mình cầu với Tây Phương, thì trong cái câu niệm Phật nó đã hàm chứa tất cả trong đó rồi. Nó không có cái gì gọi là phân tâm cả. Còn giống như tôi đang nói cái gì ở đây, tôi đang cầm một sách lên, tôi đâu có phân tâm đâu, phải không? Phải không chị? Tôi nó đang nói giờ tôi biết cái chị đang ngồi đây, chị đang nghe, tôi thấy rõ ràng từng người. Chứ lẽ bây giờ nhắm mắt như vậy tôi không phân tâm đâu. Tôi mới nhìn qua nhìn lại, tôi vẫn biết hết tất cả mà. không có sao cả. Cái đó là cái tự nhiên. Khi mà mình chú tâm, mà nên mình phan duyên, nó mới là phân tâm. Còn mà cứ lòng thành, cứ A-di-đà-phật, 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 cái tâm nguyện của mình là nguyện cầu A-di-đà-phật phóng quang tiếp độ, thì không có cái gì là phân tâm cả. Tôi ví dụ như thế này nè. Cái anh Hoàng mà anh hộ niệm cho ông Trịnh Kim Tuấn đó, khi mà ông niệm Phật, cái ông hứa người ta nói hãy cho tôi hộ niệm làm chắc chắn người thân của quý, cô gì quảng sanh. Khi mà người thân người ta chấp nhận được, cái sợ quá, ông cho ông nói chắc chắn như vậy, bây giờ lỡ mà không chắc chắn làm sao, thì ông sợ quá đi. Ông nói bây giờ tôi phải nhất tâm tôi niệm Phật cho nhiều chứ, để cho Phật tâu cứu người này, chứ không cứu người này là mình thất hứa với người này. Xin thưa, đó là tâm thành vừa niệm Phật mà vừa làm sao tha thiết cầu Phật để mà cứu độ người này, chứ không tôi thất hứa. Thì đấy là cái tâm người ta thành hơn, chứ đâu có phải là bị phân tâm. Câu Huy cái gì thấy không? Chứ không nên thôi đó, tôi niệm Phật để tôi niệm thử coi có đúng một phút nữa tôi đi về cho rồi, thì cái đó gọi là phân tâm. Còn tín hành nguyện, nó cái gì, nó nằm trong tín hành nguyện, nó nằm trong cái đạo đi về Tây Phương, cái quỹ đạo đó không phải là phân tâm. Cho nên chúng ta vừa niệm Phật, vừa tha thiết cầu Phật phóng quang tiếp độ để cho người ra đi rất là tốt, nhất là người nhà. Khi mình nhận nói người nhà thúc thích như vậy, thì những người trưởng tràng đó, những người tướng nhóm đó kêu cái người đó ra, nói bây giờ tôi hộ niệm mà chỉ thúc thích như vậy là chỉ lôi kéo cái người thân của lại, tội nghiệp cho người ta lắm. Thương là bây giờ cứu được làm sao cái thần thức vượt qua sanh tử đi về Tây Phương để thành Phật. Chứ mà thương kéo lại trong lục đạo, kéo lại trong cõi ác đạo, để người ta chịu nạn hàng vạn kiếp, tội nghiệp lắm. Chị nhớ không? Nhớ. Bây giờ chị hết khóc. Bây giờ chị thay vì chị khóc, bây giờ chị lên đây với tôi, lên cái mình cho người ta ngưng, nói cái bà vợ đó, khai thị cho ông chồng liền. Anh ơi, bây giờ anh phải quyết lòng đi về Tây Phương Cực Lạc. Nói cái bà vợ, tại vì có thể ông chồng vì cái bà vợ đó mà không đi. Bây giờ bà vợ, chính bà vợ khai thị cho ông chồng, bây giờ phải đi về Tây Phương nha. Đừng có lưu luyến nữa. Hồi nãy giờ tôi làm bậy, tôi khóc, làm cho ông quyến luyến. Bây giờ nhất thiết không quyến luyến nữa. Ông quyến luyến như vậy là tôi bị tội. Ông thương tôi mà ông tạo cho tôi cái tội, thì làm sao mà thương tôi được. Mà trước tiên là ông không được vãng sanh, ông không được thành Phật, ông không được thành đạo, thì làm sao ông cứu tôi? Chính ông đã bị nạn trước mà tôi bị nạn sau. Thôi bây giờ ông quyết lòng bỏ đi nha, đi về Tây Phương trước rồi mới cứu nhau sau. Mình nói một câu như vậy, ông ta xa hết tất cả nghiệp ai, đi liền, phải không? Lúc đó mình tiếp theo mình hộ niệm, chuyển cái thần niệm, chuyển cái biến niệm, rõ ràng trong lúc đó là người ta vãng sanh. Nhưng mà mình là bị cái phàm phu tục tử, mình đâu có thấy được à. Nhưng mà thường hầu hết là được vãng sanh. Con ngỗng kia mà nó cũng được vãng sanh, con chuột kia mà nó cũng được vãng sanh, huống chi là con người mà khi họ ngộ một cái rồi một cái thành đạo liền. Cho nên thành ra vi diệu chữ lắm, mà cái đó cũng là thuộc cái giới rồi đó. A Di Đà Phật đã tới rồi, à Quán Âm Thanh Di tới rồi, cảm ơn chư vị, tôi đi. Đi liền được tức liền. Cái đó mới là cái vi diệu, phải không nè? Mình cố gắng làm như vậy. Cho nên thành ra là càng sớm chừng nào càng tốt chừng đó, càng cơ hiển hiện chừng nào càng hay ho chừng đó, còn càng sâu thì nó càng khó. Chúng ta không dạy gì được đường khó, thành tâm niệm Phật dễ hơn. Như vậy thì quý vị có rõ ràng chưa nè? Một tốt vô lại Phật, một tốt ở trên hộ niệm, không có gì mà chống trái nhau hết, được như thường, không sao cả. Ha, mà miễn làm sao đừng hai cái đó đừng có làm cho người ta phân tâm nhiều quá. Thí dụ như mình đi qua đi lại trong lúc mình hộ niệm cũng không tốt. Nhất là khi mà hộ niệm, tôi nói thường thấy là có nhiều người cứ lấy cái máy hình chụp thì nên miệng đi. Tại vì chụp mình nó có cái flash, cái đèn nó nha nha lên, nó làm tới giật mình, không tốt. Ở Việt Nam có cái ông kia, ông tốt lắm, ông tin tưởng gì lắm, mà ông cũng thích tôi lắm. Mà ông về khi mà mỗi lần tôi về tôi hộ niệm ai không, ông không bỏ đâu. Ông quay cho được, ông quay tận mặt tôi thế này. Ông đấy ông tới trước mặt tôi, ông quay. Sau khi mà hộ niệm xong tôi la, không nên làm như vậy. Anh quay á, không ai cấm, anh quay tốt lắm, nhưng mà đứng chỗ góc đó im lặng. Đừng có để động tâm tới người hộ niệm, đừng có để động tâm tới cái người bệnh. Ông ta quay muốn cho professional, quay nguyên cái mặt ở trong ảnh, tới sát bên người bệnh quay. Thì cái bà đây bà chưa chết và còn tỉnh thì bây giờ không làm thế được. Nhưng mà sau đó đừng làm như vậy. Tại quyết tâm người ta, nó động đi, thành cái ra nó mất cái công đức không tốt, cứ đứng im một chỗ mà quay ha, chứ đừng có nên đi qua là nếu mà chúng ta đi qua đi lại mà lạy mà ta mình lạy mà làm cho người ta phải chú ý mình lạy như vậy nó làm cho người ta phân tâm thì không nên. Nhưng mà thí dụ như có cái chỗ mà cái sang chút vẫn lạy được như thường, trong khi mình lạy như vậy kêu con cháu ra kia sám hối cho người thân mình rất tốt, không có cái gì mà trong trái đầu quý vị đừng có ngại, không có gì phân tâm cả, phân tâm là chính mình nhiếp tâm. Người bệnh trước đó có tín nguyện hạnh nhưng đến lúc bệnh nặng thân tâm mệt nhọc không muốn ban hộ niệm đến hộ niệm, đồng thời gia đình một số cũng muốn làm nghe theo ý người bệnh, như vậy ban hộ niệm làm cách nào để giúp đỡ cho người bệnh có lại tín hạnh nguyện? Câu hỏi này nó hay mà nó làm cho tôi cũng khó, là tại vì cái người bệnh đã không tin, cái người nhà đã không tin, cái người bệnh nó không tin, nó làm một cái chướng ngại đầu tiên rồi đã. Rồi cái người nhà không tin, nó làm thêm một cái chướng ngại nữa. Mình phân tích hai cái chướng ngại này ra, thực sự cái người này rất khó phản sạch. Tất cả nó đều ở cái niềm tin mà nó ra hết. Ngài tất cả chư tổ đều nói là tín tâm cho vững, phát nguyện cho tha thiết là cái đầu mối quan trọng nhất cho một cái người được vãng sanh. Mà thực ra sở dĩ cái phát nguyện mà không được tha thiết là cũng do bởi cái niềm tin không vững chắc. Sở dĩ mình niệm Phật mà niệm thứ niệm chơi mà niệm không có được nhất tâm, mình niệm không được thuần thục, mình niệm không được chí thành, cũng do cái niềm tin mà ra. Tất cả cái đầu mối nó nằm ở trong cái niềm tin hết trơn. Cho nên là cái tín nó quan trọng lắm, gọi là tín năng siêu, tín năng trưởng dưỡng chư thiện căn. Có những người đầu tiên không có thiện căn cho nên người ta không tin. Mà nếu không có thiện căn mà người ta hiền một chút, người nhờ cái phước đức của bà con đó xúi người ta niệm Phật, tại do cái lòng thành người ta niệm Phật nó tăng trưởng cái thiện căn người ta lên. Có thiện căn ta tiếp tục nó nuôi cái tín tâm họ mạnh hơn. Được tín tâm mạnh hơn, người ta niệm Phật hơn nữa thì cứ nó đôn nó từng bước leo lần lên thành những người thượng thiện căn. Còn những người đầu tiên có thiện căn, cái thiện căn nó phát khởi ra cho người ta niệm Phật. Niệm Phật xong rồi người ta tướng mình là cái thiện căn ngon lành, xong cống cao ngạ mạn nó nổi lên, cống cao ngạ mạn nó duyên với những cái nghiệp ác, những cái ác nghiệp trong nhiều đời nhiều kiếp, ác nghiệp nhiều đời nhiều kiếp nó sung lên, nó phát tướng lên, nó hăng máu lên, nó tràn lên, nó lấn áp cái nghiệp cái thiện căn, làm cái thiện căn xẹp xuống. Cái nghiệp chướng nó vướng lên, nghiệp ác nó vướng lên, nghiệp ác nó vướng lên, nó ngăn cản người ta không cho niệm Phật. Quý vị có thấy không này? Cho nên hôm qua tôi nói gì? Niệm Phật nhất thiết. Nói là mình là thiện căn phước đức nhiều lắm. Đúng, nhiều là nhiều đó. Nhưng mà đừng nghĩ rằng là cái nghiệp ác của mình nhẹ, mà phải nói nghiệp thiện mình cũng vĩ đại vô cùng mới tin được câu A Di Đà Phật và niệm câu A Di Đà Phật. Nhưng mà đừng nghĩ rằng nghiệp ác mình như vậy là zero đâu ạ. Không có đâu, cũng tràn trề trong đó. Sở dĩ mình tràn trề như vậy mà trong suốt thời gian qua mình không niệm Phật là tại vì sao? Trí huệ của mình nó bị che lấp bởi những cái nghiệp ác đó đi. Bây giờ mình gặp cái duyên lành, mình gặp cái người biết niệm Phật, ta khơi cho mình tự nhiên cái nghiệp thiện của mình, cái thiện căn phước đức mình nó đang chìm trong cái vùng này nó lồi lên giống như một cây mình trôn dưới đất mà mình không vượt tới, cho nên nó vượt lên nó được, cái sức nó có cái vượt, nhưng mà mình tới nó khô queo rồi, mình tới một cái nhờ cái duyên này mà nó vượt cái đài, nó vượt qua cái đống bùn đó. Mình biết khai thác để cho cái nghiệp thiện này nó càng ngày nó càng phát triển mạnh hơn. Làm sao nó phát triển? Hãy thành tâm niệm Phật, luôn luôn niệm Phật và nhớ lời khai thị của Ngài Ông Quang, lúc nào cho mình cũng là phàm phu tục tử. Để chi? Lúc nào cũng cho mình là nghiệp nặng. Để chi? Để biết sợ. Sợ gì? Sợ cái nghiệp ác nó nổi dậy, sợ những cái duyên ác nó hiện ra, nó kéo những cái nhân ác về để mình thọ cái quả ác. Thành ra khi mà mình cống cao ngạo một cái thôi chuyển liền. Cho nên thành ra sáng tôi nói không bao giờ được quyền dỗ ngực tự cho ta là niệm Phật thanh tục. Đừng bao giờ dỗ ngực tự cho ta là nhất tâm bất loạn. Đừng bao giờ dỗ ngực tự cho ta là thấy Phật rồi, đã cảm ứng với Phật rồi, tôi niệm Phật ngon hơn người này, ngon người nọ. Một chút ý, một chút sở ý, cống cao ngã mà một cái, bao nhiêu cái công đức câu chừng tan thành. Vì, xin thưa, nghiệp thiện nhiều thì có nhiều, mà nghiệp ác cũng nhiều tràn trề. Mình nên nhớ ra rõ ràng như vậy. Khi mà chúng ta tạo một cái duyên ác, nó duyên ác thì nó hợp với cái nhân ác nó nổi lên liền. Nó lỗi lên em, nó chiếm phần thượng thượng phong liền, nó đè bẹp thiện căn xuống. Ngày nay chúng ta tin câu A Di Phật, ngày mai chúng ta không còn tin nữa. Đây là cái hiện tượng này đây. Nhiều người niệm Phật hồi giờ 70-80 năm không chịu niệm Phật, nay tự nhiên gặp câu niệm Phật cảm ứng vô cùng, cái sơ phát tâm nó vượt như trên đến núi như vậy, cho mình tưởng là Phật rồi. Cái lúc mà cái sơ pháp tâm nó mạnh quá như vậy, cái năng lực mình nó mạnh như vậy, cảm ứng ao liền những cái tốt chạy ra khoe khoang tùm lum tà lá trên tâm tịnh quốc độ tịnh, thì tâm loạn quốc độ loạn. Quốc độ là cái gì? Hoàn cảnh xung quanh nó loạn, những cái tâm thức mình nó loạn. Vọng thì cảm ứng với vọng, tịnh thì cảm ứng với tịnh. Hôm qua ta tịnh cho nên ta cảm ứng cái cảnh giới tịnh. Vì cái tịnh đó ta mừng lên một cái, ta hồ hởi lên một cái, ta tự cho là ta đắc cái. Loạn lên lập tức. Loạn thì bây giờ ta cảm ứng loạn. Cảm ứng loạn mà nó thì cái hiện tượng loạn ra thì mình biết, mình giật mình trở lại cái thiện sao. Tôi cũng cho anh giống như là tịnh như vậy, để mà tiêm nhiễm vào đó, sai mất tiêu liền. Cho nên cái một tích tắc, tất cả đều do cái tâm hiện ra mà thôi. Cho nên trong kinh Hoa Nghiêm phải nói là duy tâm sở hiện, duy tức sở biến. Những cái này nó cao cao một chút, quý vị ráng nhớ đi. Duy tâm sở hiện là nối cái cảnh giới tịnh trong lúc đầu, cái tâm chúng ta thanh tịnh, cảm ứng được cảm giác tốt. Duy tức sở biến, tình thức chúng ta chưa kiềm nổi, cho nên mừng quấn lên. Mừng là tình thức, tình thức nổi lên biến liền là tức liền. Biết thì sao? Từ sâu biết thành tốt, từ tốt biết thành sâu. Còn khi mà chúng ta thanh tịnh, chúng ta biết được cái đạo lý này rồi, khi mà chúng ta thấy được những cảnh giới mà tốt rồi, à như vậy thì cái đường tu chúng ta cũng được rồi. Nhưng mà tốt gì tốt, chúng ta vẫn đang ngồi tại cái xứ Cali Vèo này mà. Ta chưa về tới Tây Phương mà. Như vậy cái đường mà chúng ta đi vẫn còn gian trung. Phải tinh tấn niệm Phật, phải tiếp tục mà đi, chứ không phải là tự mãn. Tự mãn một cái thôi chuyển liền. Cho nên gọi là tinh tấn bất thối. Trong cái cõi Tây Phương là cõi bất thối. Ta đề mới chưa tới Tây Phương mà ta đã tự mãn rồi, thì ta đã thôi chuyển rồi. Rõ ràng cái cõi Tây Phương là vô lượng vô biên thời gian chúng ta sống trong an lạc. Ở đây chúng ta mới an lạc có một phút đồng hồ mà chúng ta đã thỏa mãn rồi thì tiêu rồi. Rõ ràng không? Trong cái hàng vạn cái giờ khác chúng ta sống trong phiền não, chúng ta không có sợ. Mới có một chút, một phút thấy được cái gì hay hay rồi, một phút an nhạc là chúng ta đã đánh vào đó rồi. Tự nhiên chúng ta sai đi. Không có gì. Sáng ngôn nhớ nhất thiết, chúng ta không được tự mãn. Đừng có để cái nghiệp chứng chúng ta nó tăng lên. Muốn vậy thì cái tập khí cố gắng càng bỏ chừng nào càng tốt chừng đó. Ngài Tịnh Không dạy nói rằng là nhất thiết phải buồn xả. Buồn xả để cho cái duyên, mà cái duyên xấu nó khỏi tràn lên. Buồn xả những cái gì? Tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến bỏ. Tự tư, tự lợi bỏ. Ngũ dục, lục trần bỏ. Tài sắc, danh, thực, tùy, răng bỏ. Bỏ lòng lòng. Tôi nói thẳng cái này, bỏ là cái sự bỏ, chứ không phải là cái lý bỏ. Lý bỏ thì mình tiêu. Cái sự nghĩa là gì? À, còn cái lý bỏ cho biết sự bỏ. Nó lộn, tôi nói ngược rồi. Tức là cái sự mình vẫn sống y sĩ. Tôi nói lộn rồi. Chúng ta hay quá, nó lộn hay quá. Bây giờ nó lại là cái ta bỏ là cái lý, cái tâm chúng ta bỏ, chúng ta ly khai nó ra. Còn cái sự chúng ta vẫn sống như tất cả mọi người. Nếu mà quý vị ngộ được cái chỗ này thì ngay lúc này quý vị cũng thấy tờ cái chị này vẫn là cái chị này. Mình chụp tâm mình trước đây một phút bây giờ mình chụp chị cũng y sĩ như vậy, nhưng mà trong tâm của chị hoàn toàn nó biến rồi, nó khác rồi. một trước một phút chỉ là một người đang tham thiết cái gì đó, đang lo